Là chúng hôm nay chúng ta chia sẻ cái chủ đề là cách nhìn khi tiếp xúc và hướng dẫn quần chúng. Cách nhìn khi tiếp xúc và hướng dẫn quần chúng. Đây là một cái chủ đề có cái tính chất chia sẻ để biết cái đối tượng khi mình tới như thế nào thì mình mới giúp ích được. Mình không biết cái tình trạng cái nơi đó mà mình tới thì nó gặp nhiều trở ngại khó khăn lắm. Thì cũng ví như mình là một bác sĩ mà chữa bệnh á, mà mình chưa rõ ràng bệnh lý của họ, tới mình không thể nôn nóng cho uống thuốc được và mình không chữa trị được. Cho nên thường tới ở đâu cái thời gian đầu từ 3 tháng, 6 tháng nó mang cái tính quan sát hơn là tới bắt tay vào việc. Nếu mình cũng chưa có chuyên môn nhiều và cái chỗ đó khó khăn á, thì mình phải trầm tĩnh, phải nhẹ nhàng. Từ đây chúng tôi có soạn những cái căn bản cách nhìn từng phần, từng phần. Trong cái bài này nó có 3 phần. Cái phần A là căn bản học hành, hành trì. Căn bản học hành tức là khi mình đi hoằng pháp mình có cái sở học căn bản và có tư cách, tức là có đạo hạnh, nhờ cái sự hành trì mà có được. Thì đây là cái điều rất là căn bản. Trong điều này nó có đến 7 việc, tức là sở học căn bản. Thứ nhất là Phật pháp được thông đạt. Thứ hai là kiến thức chuyên môn. Thứ ba là cái nhìn nhạy bén, nhạy cảm. Thứ tư là khả năng truyền đạt. Thứ sáu là khả năng lắng nghe. Thứ bảy là khả năng tiếp nhận. Và ngoài khả năng tiếp nhận thì có thường xuyên để tiêu hóa những gì mà mình đã tiếp nhận. Tức là đây nói về cái khả năng của mình khi đi hoằng pháp phải có những cái yếu tố căn bản đó. Cái điều thứ hai là nó biểu thị cái nghi cách của chúng ta, của cái người mà đại diện cho nếp sống tinh thần đó. Giới hạnh biểu nghi. Điều thứ nhất là khiêm hà và từ tốn. Thứ hai là bao dung và tươi mát. Thứ ba là quên lợi dưỡng bản thân, không vướng tiền và sắc giới. Thứ năm là ăn uống chừng mực và điều độ. Thứ sáu là tiêu khiển giải trí lành mạnh. Thứ bảy là cận ngôn cận trọng trong mọi giao tiếp. Thế thì phần A này nó có 3 phần. Phần thứ nhất là sở học căn bản. Thứ hai là giới hạnh biểu nghi. Và thứ ba là hai đạo nương tựa. Hai đạo nương tựa, thứ nhất là mình có pháp môn thực hành, tức là mình có thể dùng thiền và tịnh để hướng dẫn cho các giới Phật tử. Thứ hai là tinh cần công phu nghiêm mật. Thứ ba là thanh cần thiền hữu, nương tựa. Thứ tư là nuôi dưỡng và nương tựa như tăng thân, tức là xây dựng tăng thân đó. Thứ năm là tình huynh đệ xuất gia. Thứ sáu là giáo sư và giáo thọ sư. Thứ bảy là thầy bổn sư và thầy ý chỉ. Cái phần B, đối tượng của quần chúng thì cũng có 3 phần. Thứ nhất là xứng danh Phật tử. Thì mình biết rằng là đã Phật tử đã có quy y và có hành trì giới luật. Thứ hai là thâm tín tâm bảo. Thứ ba là gia đình có hạnh phúc. Thứ tư là thiết tha cầu học và cầu tu. Thứ năm là không cầu danh tướng. Thứ sáu là có nhiều bạn đồng tu. Thứ bảy là phát tâm bồ đề kiên cố. Và cái phần B là Phật tử chưa có xứng danh là Phật tử. Mình phải biết cái hàng này. Thứ nhất là đã quy y và thọ giới hình thức thôi, chưa có tu tập gì cả. Thứ hai là chưa chánh tín tâm bảo. Thứ ba là gia đình độ vợ. Thứ tư là mang cái loại đức tin tiêu cực. Thứ năm là thích hình thức và danh tướng. Thứ bảy là ảnh hưởng thế tục hóa quá nặng. Thứ sáu ảnh hưởng thế tục hóa quá nặng. Và thứ tám là chưa phát được Bồ Đề Tâm. Và cái phần C của các phần B này là đối diện với các đoàn thể và tôn giáo. Thứ nhất là đảng phái bất đồng chánh kiến. Thứ hai là khác biệt đức tin và tôn giáo. Thứ ba là đồng sàng dì mộng, tức là cùng một đức tin mà khác chánh kiến. Thứ tư là chưa có đức tin tôn giáo. Thứ năm là cái giới nghiện ngập sa đọa. Thứ sáu là các tổ chức liên hệ chính quyền và luật pháp. Và thứ bảy là các tổ chức văn hóa, giáo dục và từ thiện xã hội. Đó là hai cái phần để mà nhận định những cái môi trường và bối cảnh mà mình đi tới. Và cái phần sau á, tức là phần chuyển hóa. Chuyển hóa nó có ba phần. Cái phần A nhỏ là hiểu rõ căn nguyên. Thứ nhất là tìm hiểu và quán chiếu. Thứ hai là biết rõ tình trạng cá biệt. Thứ ba, biết rõ tình trạng sinh hoạt tập thể. Và thứ tư là tuyệt đối đừng làm mất lòng. Thứ năm là thanh cảnh hay là nên tránh họ. Thứ sáu là giao tình qua cửa ngõ, giáo dục văn hóa từ thiện và văn nghệ. Thứ bảy là tôn trọng và dung nhập cảm thông. Và B là hạnh hiện, thể hiện cái tư cách của mình, tức là hạnh từ bi. Một là không có thành kiến. Hai là thương yêu và giúp đỡ. Ba là không nên dễ tin đồn đại về dư luận. Bốn là kiểm chứng cái yếu của tự thân mình. Năm là đối với tuyệt đối không nâng cao tự ái và tự ngã. Thứ sáu là mở các khóa tu tập. Thứ bảy là lưu ý thỉnh các vị tôn đức tăng ni có kinh nghiệm và đạo hạnh đến giúp mình hướng dẫn những khóa tu. Thì đây là những cái yếu tố căn bản để khi mình ra mình tiếp xúc với một cái tổ chức. Trước hết mình sẽ phân tích từng cái đoạn một. Căn bản học hành và hành trì. Điều này các vị coi thử xét cho kỹ về thân phận mình. Coi thử có không? Sở học căn bản. Đó, có nhiều đi tham gia mà cái sở học cũng có căn bản. Sở học tức là cái việc học của mình ở trong cái quá trình tu tập á, mình có thể là có học Phật nhưng mà không có căn bản. Và mình có thể là có bằng cấp ở ngoài đời hoặc chưa có bằng cấp. Có người học lỡ dở rồi đi tu. Có người thì chuyên bằng cấp mà cái trình độ học vẫn phổ thông phải đọc. Không có. Phật pháp phổ thông không có thông đạt. Có bằng cấp người đời rất cao. Nhưng mà Phật pháp không có thông đạt. Thật ra nói lăng năng có vẻ nhầm lời và tưởng như giỏi lắm. Nhưng mà đi vô giáo pháp căn bản là không có nền tảng. Thì những người như vậy đi truyền đạt và hoàn pháp rất là khó. Cái việc thứ hai là kinh nghiệm về chuyên môn. Chứ kinh nghiệm ở đây ấy, là mình phải có khả năng nhìn vấn đề qua những cái khía cạnh dìu dắt. Ví dụ khả năng chuyên môn là mình có một cái tài ăn nói và thuyết phục. Mình nói sao mà họ nghe. Có nhiều người nói đúng mà họ không nghe. Nhưng mà có những người họ dùng cái ngôn ngữ, những cái biện thuyết rất đơn giản mà có mang cái bản chất tâm lý trong này. Cho nên nói người ta nghe. Và kinh nghiệm chuyên môn này cũng có nghĩa là mình phải giỏi từng cái khía cạnh một, như nghi lễ phải có dòng, chuông mõ phải giỏi, khi cầu nguyện phải có những cái nghi truyền thống, gọi là chuyên môn nghi lễ. Hay là mình đi hoàng pháp mà mình có cái chuyên môn về dạy con nít, hướng dẫn con nít rất là hay, mình biết cách nói, biết cách dù nó. Hay là kinh nghiệm chuyên môn này mình cũng có thể có khả năng lắng nghe để counseling cho những cái biến cố lục đục của gia đình, ngồi trầm tĩnh để lắng nghe. Thành ra cái kinh nghiệm này do tu tập mà có được, do năng khiếu mà có được. Và nếu mình không có cái này, nhìn vào mình thấy nghèo lắm, yếu ố lắm. Và một thầy hay một sư cô mà khi tiếp xúc với một cái ngôi chùa, một cái hội, hay là một nhóm Phật tử mà muốn lập chùa, muốn mời mình về, mình phải có cái nhìn nhạy bén. Thế, cái này hình như nó bỗng sinh hay sao đó. Tới mà mình nhìn cái chỗ đó, mình thấy được hay không là mình có cái cảm khái liền. Và cái nhìn này phải nhìn cho sâu mới đúng được. Ví dụ mình con người dễ vui, con người không chịu khó, mình tới thấy cái cảnh nó mênh mông như vậy là mình thấy mình ngao ngán. Nhưng một người mà có pháp khí đó, có tầm cơ đó, mà khi tới nhìn cái trú xứ đó và nhìn cái lượng người ở đó, tự nhiên mình thấy mình phát khởi cái tâm mạnh mẽ lên. Và mình thấy cái chỗ này mà mình dừng một thời gian chắc chắn nó sẽ thành công. À, có cái nhìn rất là sắc bén và làm cho mình phấn khởi. Nhưng mà cũng có cái nhìn sắc bén, thấy cái chỗ này mình nhìn thấy không có được. Cái cơ sở này không nhầm, quần chúng ở đây quá ít và cái địa lý ở đây nó không có thông. À, mình có cái cảm nhận như vậy. Và cái nhìn này phải đòi hỏi một cái kinh nghiệm, trải qua một cái kinh nghiệm rất là lớn. Và trong cái kinh nghiệm này mình có những cái quyết định. Mình có quyết định ở hay không ở, mình có quyết định mà nhận hay không nhận. Cho nên không có cái feeling, không có cái sự nhạy cảm này á, thì mình rơi vào cái tình trạng gọi là do dự. Nửa muốn ở, nửa muốn đi. Nửa muốn làm việc ở đây, nửa muốn đi tìm một cái chỗ khác. Và khi mà mình tu tập mà có cái tâm do dự như vậy là không có thành. Một là sống chết với ở đây, hai là cái rời càng sớm càng tốt. Chẳng hạn như mình tới đây thấy cái chỗ này họ chia 2-3 phe mà họ nặng lời, nặng tiếng với nhau, họ ra tòa. Mà trong khi đó mình không giỏi, mà mình tới mình thấy cái chùa hơi đẹp, mình bám đó là tức là bị đảng. Tới đó để đỡ đảng đó. cho nên đừng bao giờ tới sờ rơ đó chi nữa. Đấy, nhắc là một là tuổi già sức yếu, hai là kinh nghiệm đứng non nớt. Anh ta chỗ nào mời mình phải biết nhìn cái nhìn sắc bén này, hình như nó có một cái thực chứng cái gì đó, nhìn vô là mình có cái cảm liền. Cũng như mình đi mua nhà đó, mà có cái nhà vô là mình cảm tình liền. Có cái nhà vô sao mình không cảm nó được. Thì khi mà mình nhìn một cái đối tượng để hoàng pháp, dù là cái chùa, dù là cái hội, dù là một cái tổ chức được có thành hoặc là chưa, mình nhìn là mình biết ngay. Thứ tư là khả năng truyền đạt. Cái khả năng truyền đạt này tức là cái tài ăn nói, thuyết phục được lòng người. Ví dụ mình nói sao mà ông hội trưởng ông nghe, ông kính, ông mến. Nói sao mà bà hội trưởng nghe, kính mến. Nói sao mà cái bang mà điều hành họ phục mình. Tức là mình nói chuyện mà họ nghe có lý, và vì có lý cho nên họ mời mình tham gia. và mình biết cách đó, thì họ trao cho mình cái quyền hành để mình điều hành. Nhưng mà mình tới mà họ thấy nói năng yếu quá, họ nhìn cái tướng mạo của mình thấy ốm yếu quá, bệnh hoạn quá, về cách nói năng thì không rõ ràng, mà về tướng mạo thì lùn, ốm, rồi đi rồi ngước ngước, không giống ai hết, cho nên họ nhìn vào là họ thấy họ ngao ngán rồi, cho nên họ mới nhìn qua cái sắc tướng mình là họ chịu không nổi rồi. Thành ra cái khả năng truyền đạt này á, nó có cái sự luyện tập á, nó mới toát ra một cái thiền vị, hay toát ra một cái đức lành nào đó. Nhưng mà mình khơi khơi không có tập gì hết đó. Không có luyện, không có người thiền, không có chú ý vào những cái định tâm nhiều á, thì mình nhìn vô là không có đạo được, không cảm hóa được. Cái điều này là cái điều mà mình không thể nói bằng ngôn ngữ được, cảm mà thôi. Ví dụ như mình cùng đi hai thầy tới như vậy, rồi có người nói một trong hai thầy đó hồi mình mua mời được đó, thì họ lọc lừa lắm. Họ nhìn cái người đó cao ráo này, họ nhìn cái người nói năng vui vẻ này, rồi họ nhìn cái người đó có cái sự khiêm tốn này, họ nhìn cái là họ biết liền. Nhiều khi trong chỉ một giờ giao tiếp thôi họ biết là mời cái người đó. Khả năng lắng nghe khi mình tới đó thì mình tìm hiểu để cho họ trình bày, và mình chỉ nghe thôi, chỉ nghe thôi, mà nghe nhiều người. Và khi nghe nhiều người thì họ nói nhiều cái tình trạng khác nhau lắm. Cái người này nói một phía, người kia nói một phía. Và khi mình nghe xong rồi thì biết ở trong cái nội bộ này rất là có nhiều phức tạp. Thì mình tự hỏi rằng là mình có đủ khả năng để hóa giải cái chuyện này hay không? Họ đã chia ra ba phe rồi. Bây giờ mình tới có đủ cái năng lượng để mà giáo hóa họ trở thành một đồng dạng để mà lo Phật sự chung hay không? Và có một nhóm mà thử bỏ tiền ra nhiều, có một nhóm bỏ tiền mà họ có trình độ nói năng liên hệ được luật pháp, và có một nhóm thì lại là họ chuyên tu, họ có tụng kinh, họ có nguyên thiền, họ lễ Phật và họ biết thầy là ai. Có cái nhóm bỏ tiền đó, ít tiền họ bỏ ra, họ không biết Phật pháp, họ không biết thầy. Cái nhóm mà có bằng cấp đó, họ không có biết gì giáo lý hết á. Thành ra vì vậy mà họ chia ra ít nhất là ba nhóm. Một nhóm là có tiền bạc, một nhóm là có kiến thức để ngoại giao, còn một nhóm thì họ nói là họ biết Phật pháp, cho nên mấy người kia làm không đúng pháp, mình mới làm đúng pháp. Thành ra họ chia ra ba nhóm. Nếu mình tới đó mà dở đó thì tự nhiên ba ngôi chùa nó sẽ trở thành này, chùa nào cũng một nhóm ít 5-7 người thôi. Và nhóm nào mà họ thương mình thì bảo vệ, nhóm nào không thương thì chửi. Ăn rồi ngày nào chửi cái bà đó, chửi cái cô đó. Mình chỉ không nổi cho nên mình đi thôi. Nếu không có đạo lực. Thứ đấy là cái khả năng tiếp nhận. Khả năng tiếp nhận là khi mình lắng nghe rồi đó, mình có cái bản lĩnh rồi đó, và mình có cái chuyên môn rồi đó, thì mình nói chuyên đó có nhằm nhò gì. Mình là đã luyện mấy chục năm đi rồi, mấy cái chuyện này chuyện nhỏ. Nếu mình đã có làm Phật sự rồi, mình đã có kinh nghiệm rồi, thì tới mấy cái chuyện này mình lắng nghe, mình tiếp nhận, mình thấy nó rất là dễ dàng, không có gì hết đó. Mình mà dùng cái ngôn ngữ của một người tu mà nói, dùng cái ngôn ngữ dễ thương mà nói, và mình khéo léo lắng nghe và nói những cái lợi ích về tu học cho họ, thì tự nhiên từ từ họ lắng nghe mình được, và họ làm hòa được. Thì đây là cái người có khả năng để đi làm việc, để đi hoàn pháp. Và khi mình nghe được cái này rồi thì xong, nghe xong thì phải tiêu hóa, tức là phải giải quyết thế nào, phải giúp họ thế nào, và phải làm hòa với họ thế nào để mà giải quyết cái rắm rối mà mình đừng gặp phải ngay bên đầu. Và thật ra một ngôi chùa không có cái gì cả để điều hành. Khi mua được cái chùa nhỏ là chỉ có làm sao mỗi tháng đủ tiền để trả tiền nhà băng, gọi là tiền mô ghét. Họ tới họ cứ họp rồi họ bàn rồi đủ thứ hết, nhưng mà cuối cùng cái chuyện chính làm sao để có tiền mà trả. Mà mấy thầy nói Phật tử cúng tiền á, thì nó có kết quả hơn. Nhiều người họ thấy cư sĩ góp tiền, quyên tiền, nhưng họ không có cúng. Cho nên hồi tôi lập cái chùa tôi quán nên là tôi có lập cái hội. Mỗi cuối tuần như vậy là họ, tôi ngồi trên phòng khách, họ đem tiền lên, họ cũng có đống nhìn. Tôi hộp, tôi bỏ cái bao, tôi đưa thầy quỷ. Tôi là sao không cúng cho thầy quỷ? Họ là không, cũng cho thầy thôi. Con tin thầy chứ con đâu có tin mấy cái ông cư sĩ được. Nếu mình trụ trì mà mình ham danh ham lợi, mình xếp lòng bỏ túi mình cho mình đưa qua anh hồi chứ. Rồi là có chuyện rồi. Cái chuyện thứ nhất là họ không có tiền để trả mua ghét. Chuyện thứ hai là trước sau không biết rằng là học cũng tiền thay nhiều quá, thay làm cái gì, nổi chừng nấy không, là có vấn đề rồi. Cho nên mình tới làm Phật sự chứ không phải tới đó để thâu tiền. Họ thấy mình có uy tín, họ thấy mình có dễ thương, họ thấy mình có thiết pháp hay, họ cúng tiền cho mình. Thì mình là cái người mà gọi là hoàng pháp á, kêu thủ quỷ, kêu cái người phụ tá thủ quỷ lên. Tiền cái này cũng cho thầy đó, thầy lấy tiền làm cái gì? Em xuống đêm để coi được bao nhiêu. Tức là mình không có dính dấp gì hết á, họ nệ lắm. Ít nhất là họ nệ ông thiền, không biết tiêu tiền. Không biết tiêu tiền là nệ rồi, tiêu tiền là không có nệ. Cho nên nhiều khi các thầy các cô mà trẻ mà dính vô cái đó, không bao nhiêu hết, nhưng khi vài trăm bạc hay vài ngàn bạc thôi. Nhưng mang tiếng là ngộ nạn. Tức là xâm xịt với nhau là cuối cùng họ bứng mình đi. Không đi cách này, đi cách khác. Cái đồng tiền nó có cái khả năng, nó xô đẩy mình đi chỗ khác. Vì vậy cho nên khi mà mình tiếp nhận, mình biết vấn đề rồi thì mình phải tiêu hóa. Có nghĩa là làm sao mà để cái chuyện đó nó đi lên chứ đừng bao giờ nó đi xuống. Làm sao để cho cái địa phương họ thành công. Mình tới đó là mình đem cái lợi ích rồi đem cái sự truyền bá đạo đức cho đến. Còn mấy cái chuyện đó mình không cần để ý tới. Thành ra đây là cái người mà có sở học căn bản thì mới làm được cái này được. Thứ nhất là Phật pháp thông đạt, thứ hai là kinh nghiệm chuyên môn, thứ ba phải có cái nhìn nhạy bén, thứ tư phải có khả năng truyền đạt, thứ năm phải có cái khả năng lắng nghe, thứ sáu á có khả năng tiếp nhận, thứ bảy thường xuyên và tiêu hóa những gì đã tiếp nhận. Cho nên cái phần này á là nó đòi hỏi mình phải thực hiện cái phần này một cách cho nó rõ ràng mới được. Phần này là mình nói sơ qua thôi hả? Cái phần này có A, B đó. Bây giờ B này là giới hành biểu nghi. Có giới, có đức. Và biểu nghi là cái oai nghi, hành kiện. Một cái người tu á, mà nam hay nữ như vậy, thứ nhất là có cái đức gọi là khiêm hà và từ tốn. Hay mình tới đó mà mình khiêm hà từ tốn, có nghĩa là mình dù có giỏi mấy mình cũng có lên mặt họ. Nói năng rất là bình dị. Và cái cung cách của mình á, chào hỏi đối xử, mình cũng có cái gì tỏ ra là vị trí cao hết. Nhưng mà thường thường mấy thầy hay lớn tuổi tưởng ta tới là phải đón, phải đưa. Nó không, giảm đi. Thầy đứa nhỏ, mấy chuyện bỏ mấy ôm thôi. Mình được khiêm tốn như vậy. Rồi vô họ bỏ cái ghế cao trên nền giữa trại đỏ đỏ lên, nó làm gắt gao lên, rồi lên lại. Là không không, tôi ngồi ghế nhỏ, ghế to quá, ngồi bệnh. Khi họ lại, mình đừng cho họ lại, nói thôi ngồi đi, ngồi phải thực sự chỉ thưa thầy biết được rồi. Chứ nếu mình tới đó mà mình thấy họ trang bị, họ thờ lại theo cái kiểu truyền thống có một hai ông trong ông bài nhé. Và mình tới mình chấp nhận cái này. Thì tức là mình cứng nhắc, mình không có hòa được, mình không có tỏ ra một cái cảm tình ngay giây phút đầu cho đám đông nào được. Đừng có theo cái cung cách ở bên Việt Nam. Đơn giản. Ngồi cái chỗ đơn giản, nói chuyện đơn giản và hòa hợp với họ ngay lập tức. Đừng có kiểu cách và đừng có tỏ ra mình là người lớn. Rất là nhẹ nhàng. Thứ hai, cái biểu lộ ra cái sự bao dung và tươi mát. Thì nói cười cười như vậy nhưng mà nó rõ ràng lắm và mát mẻ. Nó cởi mở và nhìn cái ông thầy vô đó là chẳng thầy như sao mà dễ chịu quá. Mấy ông thầy kia tới người ông la liền. Thứ ba là quên cái lời dưỡng bản thân đó. mới tới mà chưa chi đã bỏ bị thơ rồi. Được không? Tôi tới đây tôi thấy đáng lẽ cái này tôi lấy rồi nhưng mà thấy chùa thiếu quá, nghèo quá. Thôi, hồi hướng công đức, A Di Đà Phật vô lượng. Chưa nói chưa hết, mà bây giờ hôm nay tôi kêu tiền bạc Phật tử tới để chương trình sao tôi kê cho. Tôi cũng 500. Ngày xưa tôi làm ngon cũng ngàn. Còn ngày xưa tôi mới đi tôi cũng 3.000. Ồ, thế hai hồi bắt trước mình cũng 3.000 thì cũng 3.000. Mình cũng 500 thì cũng 500. Và nhờ khéo nói cho nên khi mà nó chuyển xong rồi, cái chỗ nó không có 5-7 ngàn hoặc có chỗ vài 30 ngàn. Như cái chỗ Trúc Lâm Thầy Hình Tuấn tới, lần đầu tiên kêu họ 70 ngàn đó. Mà họ nói quỹ trong của họ chưa được 2 ngàn. Thành ra mình tới mình càng khiêm cung. Mình tới làm cái lời cho họ đầu tiên, nhất là cái lời gì? Cái lời phương pháp chưa thấy. Chưa thấy lời phương pháp ha. Chưa thấy lời phương pháp. Mà thấy cái lời này này. Nhưng mà mình mà cái tánh mà hay tiêu vặt á, thiếu thốn á, gặp mấy cái này mình đắm vô liền, hư sự. Không đủ xíu gì hết. Khi mà mình làm chủ hay là khi mà mình điều hành rồi thì tiền bạc vô tay mình, lúc nào mình muốn tiêu chi thì tiêu. Muốn ghi chỗ nào ghi, không muốn ghi thôi không sao hết. Còn mình vô đầu á, họ để ý dữ lắm. Họ để ý có ông thầy có thèm tiền, thèm bạc không? Anh vô nào? Tôi đâu cần. Tôi dư. Mình làm ngon vậy đấy, tôi dư hả? Nên niềm thật tự là không vướng. Không vướng tiền bạc và tình cảm. À, họ để ý mình dư lắm, hả? Họ nghe nói ông thầy hay là bà cô không có chồng, không có vợ. Tức là ông thánh chứ gì nữa. Nhưng mà tại mà thanh khẩn ai chút là họ dòm. À, người đời họ thích dòm mấy cái đó. Họ dòm rồi họ con nổi luôn thì tới họ nói con trật lên trật xuống nữa. Nó tôi nghi cái ông này quá. Tôi nghi cô này quá. À, sao tối rồi mà đi tới nhà đó, đã làm cái gì? Đó. Thành ra nhiều khi buổi tối mình ai mời không nên đi. Đi tập thể hoặc là đi thì có xe đưa đó. Thế nếu mà mình cầm tình riêng từng người đó, không người nó nghi, người khác nghi. Họ nghi riết cái rồi, nó xem chuyện. Mà họ nghi mà họ nói đúng á, thì mình thì mình tâm mình không thoải mái nữa. Mà nghĩ không đúng là mình nổi giận lên, thành nó cái nào trật hết. Thành nó tốt hơn sao mình sống cho nó ngay thẳng, sống cho nó rõ ràng, sống cho nó sáng sủa, đừng để người ta nghi ngờ vấn đề tiền bạc, vấn đề tình cảm. Cái vấn đề tình cảm này nó phức tạp lắm. Nhiều khi một cô trẻ như vậy mà một cái ông già 80 tuổi chợ đi hỏng chửi như thường. Có đó đó. Thấy đẹp như tiếng ấy, mà cái thằng cha già nó cứ tới chợ đi hoài. Xin thử đấy. Nó lắc rối lắm. À, nó cái ông thầy nó ông cũng chưa già lắm. Mà cái cô nó chợ ông đi đâu, cứ đi hoài. À, nhiều khi mà không để ý, chợ đi làm giấy tờ, hay là chợ đi mua giày, mua dép, hay là chợ đi mua gạo, mua cơm, rồi nó đâu cần. Nói, chùa bên cạnh nó thầy biết ra mua rồi. Con chuyện rồi chị em bác dùng đi. Mấy cái chuyện là thầy làm được. Đừng bao giờ dễ vui. Đừng bao giờ mình không để ý mấy cái chuyện lặt vặt. Cho nên những cái này nó thuộc biểu nghi về cái giới hạn và uy nghi của mình. Mà khi họ nhìn vô mấy cái này mình vượt ra khỏi. Con người mình nó có cái sự chính chạc. Nó có sự vững chãi. Và nó có một cái năng lực nó biểu hiện ra. Và ta thấy được cái đức của mình. Thành ra tôi không còn nói về giới luật, tôi không còn nói về từ ngữ chuyên môn, tôi nói về những cái mà nó tiếp xúc rất là đơn giản hàng ngày đó. Thành ra cái phần mà sở học căn bản này là đây là những cái kinh nghiệm, nó có cái tính chất học hỏi bên ngoài. Chứ trong kinh, trong điển, mình không tìm ra, trong sách vở đôi lúc cũng có ai viết tới. Tiêu khiển giải trí lành mạnh. Mình đi làm việc mình cũng đây ăn uống phải chừng mực này, điều đồ này. Thấy ông thầy tới mà ăn quá xả, mà ăn không có giờ có giấc gì cả, nửa đêm xuống bếp ăn, rồi nửa đêm cái Phật tử mua mì gói mang tới, chi vậy? Mấy khi nào không có đủ thiếu gì mà mình không đứng được trên cái vị trí lãnh đạo của mình. Thành ra cái ăn uống mình có bao nhiêu? Một là có Phật tử tới họ cử họ nấu cho mình. Hai, mình nói thôi thầy, thầy đường xa xa xuôi, mua mấy cái rau bỏ trong để thầy tự nấu ăn được rồi. Thành ra có nhiều người mà ăn uống mà không có chuyện trà, không có giờ, có dứt, mà không có ngăn nắp, họ nhìn cái ăn của mình, họ đánh giá trị. Cho nên ăn uống của nơi, của chỗ, và ăn uống có điều độ, có chừng mực. Có nhiều thầy nhiều cố có tài lắm, nhưng do cái ăn cái uống không có điều độ, không có chừng mực, họ đánh giá trị về mình, họ coi thường mình làm việc được. Đó là chưa nói chọn ăn thức ăn có điều dưỡng, chọn thức ăn làm sao phù hợp với cái hành tu của mình. Tiêu khiển giải trí lành mạnh, đó, mình cũng phải giải trí chứ hả? Chứ đâu phải vô đạo mà khó khăn mà có chịu chết đâu. Giải trí. Những cái nơi mình mà tới mà bày cờ mà ngồi đánh là họ ghét lắm nha. Nhiều khi mình không có để ý mấy cái đó. Ví dụ như mình có vui đừng cờ gãi đánh thì mình vô cái phòng riêng hay đi cái chỗ nào kín đáo. Thì ngồi giữa bàn mà đừng cờ như vậy, dù mình không làm chi nhưng mà họ đi họ pháo tin lại thế này. Thao rước thầy về chùa vui hôm nay, vui chứ đã, không ăn rồi, ngon, đừng cờ không à, suốt ngày. Đừng cờ tiếng đồng hồ thôi, một cái suốt ngày. Thành ra mấy cái chuyện đó là ở chùa mình mà quen rồi thì thôi mình sao không được. Nhưng tới mấy kiểu đó là phải tuyệt đối, để ý từng ly từng tí vậy đó. Có thích đình cờ có ai tới rủ đánh nào, không có đánh. Nói thầy, thầy không đánh thôi đánh hơn, thôi không đánh là hay hơn. Mình phải nói cách làm sao. Có nhiều đứa thanh niên dù mình cơ mà khích mình là mình đánh rồi. Khích đó. Nói thầy mà đánh gì, thầy làm sao có mặt con được. Mày nói vậy, bay đó mày đó. Rồi là xong rồi đó. Ngồi say xưa giờ nếu qua giờ khác. Họ nấu cơm mà mời thầy ăn, thầy nói để thầy đánh hay. Mình cơ hết cái đó. Mới tới mà làm vậy đó. Mới tới chứ đâu phải là mình sinh địa ở đó mà làm cái chuyện nó hỏng hết rồi. Thành ra mà cái chuyện nó rất là nhỏ nhưng mà nó rất là tệ nhỉ. Thứ bảy là cận ngôn, cận trọng. Khi mình tới muốn hướng dẫn ở đó là cái lời nói của mình cần mới nói mà không cần thôi. Mà khi nói phải kính trọng người khác. Dù một cái lời nói mà nó phạm đến cái người khác thôi. Bởi vì Phật tử họ đâu có tu. Họ chỉ khen thôi, cho họ mà mình nói chê họ là phạm vào cái chứ là họ giận. Mà khi họ giận á, họ kêu cả ba cả con họ không đi. Đáng lẽ họ kêu ba con rồi họ chửi. Nhưng mà đường này mình may mắn có đức cho nên không có chửi. Nhưng mà họ nói, ôi ông thầy nào không ra chi con, đi chùa khác đi. Tự nhiên cái dư luận, cái đồn đại đó nó đi sang ngàn dặm. Cho nên nhiều khi mình kính trọng một người mà xử sự cho một người cho đúng rồi đó, thì họ đi tuyên truyền, họ nói cái ông thầy là rất là dễ thương. Bây giờ chỉ không những tới đi mà cúng dường để cho Phật sự nó được trong thành. Thầy đang tổ chức để xây một căn nhà đó. Họ kêu nhau. Thành ra nó liên hệ. Thì cái phần này nó có hai phần A và B hả? Thì đây là cái phần gọi là căn bản, vừa học hành mà vừa cái sự thông đạt và cái căn bản của mình, tức là đây cái nền. Khi mình muốn để xây dựng một cái tổ chức một tăng thân thì mình phải có một cái nền cơ bản, mà trong đây gọi là giới định tuệ đó, nhưng mà dưới một cái biến dạng từ ngữ khác mà thôi. Bây giờ khi mình sống như vậy, mình biết mình chưa có vững, không phải mình là hoàn toàn lắm, cho nên mình phải có cái phần gọi là hai đạo nương tựa. Tưởng nên nó phải lớn chút. Thứ nhất là pháp môn hành trì. Tốt hơn là dùng thiền và tịnh cùng tu tập mix lại. Thứ hai là công phu tinh cần miên mật. Thứ ba là thanh cần thiền hữu trí đức. Thứ tư là xây dựng tăng thân và nuôi dưỡng tăng thân. Thứ năm là tình huynh đệ. Thứ sáu là thanh thọ giáo sư. Thứ bảy là nương tựa với bổn sư. Đó, đây là bảy cái điều gọi là nương tựa. Bảy cái điều nương tựa này mà mình không có thì mình có đơn ghê lắm. Mình đi làm việc nó phụ phàng lắm. Khi đau ốm, khi thuận khí nghịch đó. Cho nên cái pháp môn mình hành trì, mình tới đó, mình xem cái chỗ mình tới, họ đang hành trì pháp môn gì. Thì hầu hết mấy chùa đó thì họ tụng kinh thôi, tụng kinh và tịnh đồ đó. Mà bây giờ mình muốn đưa chút thiền vô đó, phải hướng dẫn, phải dạy. Để cho họ có cảm tin rồi thì mình cho họ cái thiền. Cho mình tới mà họ đương lại tịnh đồ, đương niệm Phật như vậy mà bắt họ cái thiền đó. Mà họ chưa được hướng dẫn rõ ràng, mà họ mình chưa có uy tín đó. Thì cái này khoan kìa đó. Nhưng mình dạy sao là thiền và tịnh đồ không có hai. Người thiền theo dõi hơi thở, tịnh đồ là câu niệm Phật, rồi đó là cái pháp môn xưa nay. Và mình nói cái kinh nghiệm hành trì của mình ra. Thì lúc đó mình có thể đóng góp thêm cho cái phương pháp hành trì của họ đã và đang có. Hoặc lâu nay lộn xộn, thầy này tới thì dạy cái kia, thầy kia tới thì dạy cái nọ. Thiền cũng ra thiền, tịnh cũng ra tịnh, mật cũng ra tịnh. Thành ra các chùa tồi lắm. Thầy nào tới thì biết cái gì nói cái đấy. Thành ra đây là một cái vấn đề mà nó rất là khó khăn cho các giới Phật tử ở trong các chùa. Cho nên tôi đề nghị khi nào các thầy tới đâu cũng lấy thiền tịnh mà dạy. Nếu họ có thì mình bổ túc thêm. Nếu họ chưa có thì mình khéo léo đưa vào. Có nhiều chùa sẽ theo những cái ông thầy lạ lắm. Họ không phải thiền mà họ không phải tịnh. Họ cứ ngồi rồi họ lên đồng, lên bóng rồi họ nghĩ rằng là Phật về hay là tổ về đó, cho nhiều thứ lắm. Cho nên nếu mình mà không có tinh chuyên mà cái này tự gặp cái chỗ nó là mình mà thay đổi cũng mệt lắm. Mà không thay đổi không được. Ngài phải công phu tinh cần miên mật. Mình muốn tới cái chùa đó mà làm việc cho được, mình phải công phu. Ít mình công phu. Mà nếu mình tổ chức kỳ giờ tụng kinh công phu Phật tử họ lấy được, thì chỉ cần rút buổi chiều đi làm về hay là tuần 2-3 ngày. Không thể không có cái đó. Trong chùa không có tụng kinh, không có công phu. Đời cuối tuần Phật tử tới, thì cái chùa đó là gọi là chùa không có linh thiêng. Cái công phu này là mình không có định. Công phu thì không có định. Mà không có định thì chắc cái tâm mình nó không có an ổn. Cho nên những cái thời công phu mà một mình ở cũng phải đều đặn. Khuya tối sớm hay là có hành trì thêm pháp môn niệm Phật. Hay là mình phát nguyện tụng kinh bồ đó. Nó làm cho cái tâm mình đậm ghê lắm. Thành ra thầy tôi dạy cái này rất là kỹ. Hồi tôi đi học tôi vẫn tụng kinh bồ. Đâu có biết ngồi thiền đâu. Lấy kinh Phật Hoa ra tụng, lấy kinh Lương Hoàng Sám ra tụng. Lấy kinh Bất Nhã là tụng, tối nào tụng một hai chương mới được ngủ. Nhưng mà nhờ vậy cái tâm mình không có lo lắng gì hết, mình có đức tin nữa. Nó tụng trì nó có cái năng lực và có sự bảo hộ của Phật Pháp Tăng và của chư thiên. Cho nên những người tu mà lo học không mà không tụng kinh, học xong rồi đi thẻ người gãy chân thôi, đâu có làm gì được, vì không có đức á. Thanh cần thiền hữu trí thức, đó. Mình tu mà không có thiền hữu trí thức, tức là có thể bàn cùng học. Có thể là những ông cư sĩ mà ông hiểu mình và ông nâng đỡ mình được. Những bà cư sĩ hiểu mình và nâng đỡ được. Cái hạng trí thức này là những cái người mà có nhìn được cái chiều sâu của cái hành của Tăng Ni. Và họ có cái kiến thức cũng như kinh nghiệm để họ nâng đỡ. Có nhiều thầy, nhiều cô đi học cần tiền, họ không cần phải bắt mình phải xưng con, xưng cháu gì hết. Họ nói, cô đi học là tôi mừng rồi. Bây giờ tháng tôi đóng cho cô bao nhiêu. Họ rất là vui vẻ, họ rất là hoan hỷ. Cái duyên là vậy. Nhưng mà có người phải tự nhận mình là con của họ, làm con nuôi. Rồi nói thôi, chị lớn hơn tôi 2 tuổi, làm chị nuôi. Nên rắc rối lắm. Tu mà chỉ nuôi con nuôi gì nữa. Thế nên mấy cái chuyện đó nhiều khi bên Việt Nam qua bên này cũng có nữa. Thật ra mình tu cho đàng hoàng và mình nói năng cho rõ ràng thì người này không giúp người khác giúp. Rồi mấy bà đi nữa, chị biết không, tôi có thằng con nuôi nó đi tu cao đào trọc, năm nay là học tiến sĩ đó. Thở hết kia. Hết biết đi khoe chứ. Nên tội nghiệp hết sức. Tôi ngồi tôi nghe, tôi điếc cái lỗ tai. Nó nói là với cái đứa con nuôi của bà nó sao, còn đi học cao học tiến sĩ thì nhiều vị ấy, muốn chiều để mà họ đóng tiền chứ, nhưng mà những cái tiền bạc như vậy không có chân chính, bởi vì họ dùng cái đồng tiền mà cái tình cảm mình có thể bị lụy vào ở trong cái chuyện đó. Thành ra thà mình đi bản báo ấy, thà vì mình đi làm, thà mình nghèo khổ nhưng mà mình có cái tự do của mình, tú là có cái không gian, tại sao phải rơi vào trong cái chuyện đó? Có thầy đang đi học chưa xong nên họ tới nói tôi mua cho thầy cái nhà, thầy không cần theo hồi đó nữa. Rồi họ bỏ ra 50 không mua cái nhà thì cái nhà đang còn mực nợ 500.000 nữa. Thầy tới tên của họ, họ trả tiền. Cuối cùng mà họ nói thầy nghe 95%, cho thầy mà nghe 70% nữa. Đi, đi chỗ khác đi. Thầy không hợp, thầy không ở đây được. Thành ra các thầy các cô hay bị cái tình trạng đó ở tại Mỹ, rất là tội nghiệp. Cái nhà bên đây mua ví dụ là 500 ngàn thì họ mới đao xuống còn 50 ngàn hay nhiều 100 thôi, còn nợ 400 ngàn. Mình tới chưa sang tên sang tuổi gì hết, mà mình cứ ước rằng tại sao không sang tên chùa cho tôi. Mình đâu có sang được. Tiền bạc chưa trả hết mà do họ trả bill hàng tháng, thành ra tòa cùng nhà cửa họ. Thành ra mình tới đó giữ chùa cho họ 1-2 năm rồi ra đi thôi, và tới giữ cái chùa khác. À, cái tình trạng như vậy nó xảy ra tại Mỹ khá nhiều. Xây dựng tăng thân và nuôi dưỡng tăng thân. Cái tăng thân ở đây á, có thể mình chưa đủ khả năng để nuôi dưỡng các thầy thì mình nuôi dưỡng các Phật tử. Mình lập một cái ban nghi lễ, hoặc là mà Phật tử đông mà dễ thương mình khéo mình lập một cái chúng. Mình nói trong chùa bây giờ có 50 người mình lập 5 chúng. Và một chúng như vậy mình cho họ làm một cái công việc. Chẳng hạn như chúng Quán Âm, chúng Phổ Hiền, chúng Địa Tạng, chúng Di Lặc rồi vân vân. Rồi một chúng như vậy á, để cho họ nấu ăn một tuần, hay là họ quyên góp tiền bạc, hay là họ tụng kinh, hay là họ làm gì đó, mình design ảo rồi cho đẹp, rồi mình cứ tạo nó ra, mình lập những cái tăng thân cư sĩ. Thì thầy trò mà biết dạy dỗ đó thì họ thôn thanh lắm, họ đẹp lắm. Nhiều cái chùa, bây giờ chùa có thân lớn, tôi qua bên tôi lập cho có 7 cái chúng. Chúng như vậy đâu cả 15 người thôi. Bây giờ đông lắm rồi. Mà cô dạy với cái cô Minh Liên dạy kỹ lắm. Mà cái ý mà lập chúng tôi lập ra, tôi làm được. Nhưng mà có ai dạy dỗ, ai nuôi dưỡng thì nó mạnh ghê lắm. Và lập tăng thân này cũng có nghĩa là xây dựng tình huynh đệ. Khi mình lười việc mới thấy cô đơn. Ra là việc một mình công việc không chạy. Mà nó buồn lắm. Ở cái chùa đi lui thì tới, đi vô đi ra, có ông thầy, bà cô, có nhiều cô can đảm lắm. Cái chùa trong núi cứ đi vô đi ra, thấy vui vẻ lắm. Tôi làm sao cái chùa đây mà to như vậy mà con mình vui vẻ mà. Con ở đây con thấy tự do quá. Con thoải mái quá. Còn khi nào có đau có chết thì ai nuôi? Nó chết thôi, vô thường tới mà. Nhiều cái chùa nó thiếu thốn đủ thứ hết. Mà một cô thôi, Liên Trì á. Cách Liên Trì khoảng đồn tiếng rưỡi. Ồ, mấy cô khắc sĩ một can đảm dễ sợ thiệt, kéo 2-3 cái hotel về để cái nào cái này hư hết lành lẽo như vậy mà làm tương làm trao làm thức ăn bán vui vẻ lắm. Tới mình được khích lệ, tới thầy cô nấu ăn ngon quá, nấu được tương ngon quá, nó cho con trai về ăn, về chế nó bằng chay như là muối. Cho hỏi sao cô chế tôi ăn ngon mà về đây chế. Nhờ thầy Nhuận Hải pha thêm nước sôi, bỏ thêm gừng nó vô cho đâu phải ăn nguyên như vậy. Nhuận Hải với ăn mục cục ra được. Ô nằm mạnh. Mạnh ơi là nằm mạnh. Hết sức. Tội nghiệp. Hả? Tình huynh đệ. Cái này không phải là cùng thầy trò mình mà mình tới tú đâu, thầy làm quen trước. Làm quen không phải xã giao. Hỏi về tình trạng tu tập sao, ở đây thế nào. Rồi cái chí khuyết á, mình đừng có trách, đừng có chê. Giúp đỡ cái người đó. Hoặc là mình liên kết với nhau, hay là mình có cái tài liệu tu học, hoặc là mình có cái kiến, cao kiến nào, hoặc là mình có cái ý kiến nào, tâm tình với nhau. Để trở thành là bạn cùng tu. Dù khác thầy, dù khác cái tông phái, Nhưng mà có nhiều người rất là tốt, nhiều người rất là giỏi. Mà mình cứ nghĩ rằng là thầy nuôi huynh đệ mình mới là huynh đệ. Còn những người xuất gia không phải là huynh đệ. Thành ra mình cô đơn lắm. Cho nên tôi đi đâu tôi thấy ai quen là mà thấy cái đầu trọc là tôi nói chuyện rồi. Tâm sự tôi nói, cô tu được đó. Nhưng mà cô tu ra. Phải hỏi thăm, rồi phải nâng đỡ người ta. Rồi người ta cần gì mình phải giúp. Người nào ít nhiều có cảm tình. Và sau này có thật sự chỉ giao phó cho họ được. Bởi vì họ quen thân và họ có cái niềm tin ở nơi mình. Thành ra mình nuôi nuôi cái kiểu này gọi là không phải nuôi chính thức đâu. Mình gọi là nuôi ít mà hưởng dụng nhiều đó. Ai nuôi rồi bây giờ mình chỉ thêm vô. Mình chỉ thêm vô cái gọi là khích lệ. Bổ túc thêm những cái gì họ cần thiết. Thành ra xây dựng tăng thân giữa cư sĩ và giữa tu sĩ này tôi thấy mình không phải là nhà chuyên môn mà mình không đủ điều kiện. Không phải mình không nuôi được. Giúp ý kiến, vui vẻ, biết săn sóc và biết lo lắng cho nhau, dù ít thôi. Nhưng mà bày tỏ cái tình cảm sâu sắc giữa người tu với người tu. Thì đây là cái giới cư sĩ cũng lập tăng thân được và cái giới xuất gia, huynh đệ cũng lập tăng thân được. Và khi mình làm được như vậy thì cái hành của mình nó hiện ra. Chính mình đang là thân giáo thọ sư. Thân giáo thọ sư là từ mình đã làm cái giáo thọ sư vô hình đối với các huynh đệ khác. Mà mình không còn cần danh tướng gì hết. Từ thân mình biết cách cho nên trở thành cái giáo thọ sư của mình và của những người bạn xung quanh. Mà chính cái đó là cái ý thức của mỗi người, của mỗi người. Và chắc chắn mình không có bổn sư thì mình có ý chỉ sư. Khi có cái chỗ này rồi đó, khi mình làm việc có cái mệt mỏi, mình trở về tình thầy trò, nó ấm áp lắm. Mà chắc chắn bổn sư mình hay ý chỉ sư thì cũng có huynh đệ, có đồng môn, có một cái ngôi nhà tâm linh, mình trở về thấy nó ấm áp. Và khi có biến cố gì mà mình không giải thích được, không có hóa giải được, thì mình có cái ông thầy lớn này đó. Mình mời tới, ông nào ông nói một câu có thể là hóa giải được hết. Nhưng mà có nhiều người ra làm việc không cần ai hết, không cần thầy tổ, cũng không cần phải ý chí. Cho nên đó là cái khiếm khuyết và chính khuyến khích đó là làm cho mình bị mệt mỏi và làm cho mình bị chán nản. Thành ra mình sống làm sao để mình thấy có cái tương quan lẫn nhau. Không ai giỏi hơn ai nhưng mà mỗi người có cái phần vụ, mỗi người có cái ý thức và cái năng lực cộng hợp như vậy. Thì mình sẽ tạo nên được cái môi trường gọi là đối diện với môi trường và mình giáo hóa được môi trường. Cái phần B là đối tượng quần chúng. Đối tượng quần chúng nó có nhiều cái điều mà có thể mình đối tượng quần chúng hả? Đối tượng quần chúng quan trọng lắm. Tượng quần chúng á, thứ nhất là có là xứng danh Phật tử. Xứng danh Phật tử. Và xứng danh Phật tử là đổi lại là có người không xứng danh Phật tử. Cho nên tới đó mình phải phân ra loại để mình giao hóa được. Chứ ai tới thì mình thấy như nhau không được. Xứng danh Phật tử gồm có những bảy cái hạng người này nè. Đã quy y và hành trì giới pháp. Họ có quy y, có hành trì đàng hoàng. Thứ hai là thâm tín tâm bảo. Thứ ba là gia đình họ có hạnh phúc, không bị chào xáo. Thứ tư là tha thiết cầu học, cầu tu. Thứ năm là không cầu danh tưởng. Họ cũng xong là họ không muốn lấy bên lai nữa là khác. Thứ sáu, họ có nhiều bạn đồng tu và có con cháu họ hướng về chùa. Thứ bảy là phát bồ đề tâm kiên cố. Tức là những người này là đúng là xứng danh Phật tử. Nếu mình tới một ngôi chùa mà có cái hàng người này là gọi là họ bảo vệ kỹ lắm, họ có tín tâm tam bảo á, thành ra mình không lo, mình thấy có một cái giới Phật tử thuần thành. Các vị thấy từ quan á, toàn là người Bắc không, một là họ không làm mà tới họ hết lòng kính trọng với thầy lắm, đã phát tâm quy y và hành trì giới pháp. Có nhiều người phát tâm quy y mà không hành trì. Có nghĩa là năm đi chùa khoảng 3 lần. Tết hả? Vu Lan Phật Đản. Rồi hỏi ông thầy trụ trì nữa, tụi sao con tu không thấy kết quả gì cả, Phật không linh. Cho nên có những người họ tu, họ hành trì, họ đi sát với cái hành trì của thầy, của chùa, thâm tín tam bảo, họ cúng dường, họ bảo hộ, họ làm đủ thứ Phật sự công quả. Những người này gia đình họ có hạnh phúc, cũng có bị xáo trộn về kinh tế, về tình cảm nhiều, tha thiết muốn cầu học, cầu tu, không cầu danh tướng, cũng bất cứ cái gì rồi, không cần ghi tên. Có nhiều bạn đồng tu và họ đúng là những người đã có một cái hạt giống để phát tâm Bồ Đề, tức là phát tâm cầu đạo thật sự, chứ không phải hời hợt. Bây giờ ngược lại đó, thì chưa có danh xưng Phật tử được, đã quy y và thọ giới với hình thức mà không có hành trì gì cả. Thứ hai là chưa chánh tín tam bảo. Thứ ba là gia đình thường độ vợ. Thứ tư là chỉ có tín ngưỡng và mang cái tính tiêu cực, tức là tới cầu xin thôi. Thứ năm là thích hình thức danh tướng. Thứ sáu là ảnh hưởng thế tục hóa rất nặng. Thứ bảy là chưa phát Bồ Đề tâm. Như vậy đây mình thấy hai cái đối tượng quần chúng để mình biết giáo hóa và chọn lọc. Chứ không thôi mình tiếp mà mình để họ một cách lộn lào giữa như vậy thì mình không lọc được cái số để mà bảo hộ vô cái ban tâm bảo cho đứng đắn. Và cái ban giỏi thì mình nâng đỡ, mà cái ban dở thì mình phải dạy dỗ học kỹ hơn nữa và phải từ từ đưa vào trong cái ban giỏi. Thế nên tôi tới những cái ngôi chùa đầu tiên tôi làm rất kỹ, nhưng mà sau khi họ đông quá thôi và họ thuần thục thôi, tôi không còn nghĩ tới nữa. Trong cái điều này có cái điều C là đối với đoàn thể giáo phái. Trong đoàn thể giáo phái này các vị thấy rằng là có đảng phái bất đồng chánh kiến. Thứ hai là khác biệt đức tin và tôn giáo. Thứ ba là đồng sàng dì mộng, tức là hai huynh đệ công ở với nhau như vậy mà hai người không dung nhau được. À, một người thì ưa xây dựng chùa, còn người thì ưa đi ra ngoài ở. Đồng sàng dì mộng này không có nghĩa là cùng một đức tin nhưng mà khác chánh kiến. Thứ tư là chưa có đức tin tôn giáo. Thứ năm là giới nghiền ngập và sa đọa. Thứ sáu là tổ chức liên hệ, các tổ chức liên hệ chính quyền và pháp luật. Thứ bảy là các tổ chức văn hóa, tôn giáo, giáo dục và từ thiện xã hội. Thì tất cả những cái đoàn thể này ấy, nó có mặt ở trong cái vùng mình ở, thành ra mình phải biết tới. Nếu mình không giao dịch cái đoàn thể này ấy, thứ nhất ấy, là mình không mở rộng cái tầm hoạt động của mình được. Mình chỉ gửi hàng trong chùa đó, và là gà què, ăn quận, cối xay, mình không mở mang được. Nhưng mà khi mình giao dịch mấy cái đoàn thể này mà mình không có nhân sự giỏi và mình không có khả năng thì mình cũng không sinh hoạt được. Mình tới để cho vui vậy thôi. Cho nên mình phải có tay trong, tay ngoài, mình phải có cư sĩ giỏi, mình phải có quý thầy, quý cô giỏi để làm việc. Và mỗi người có cái khía cạnh. Và khi nhìn cái chiều rộng để mà giao tiếp như vậy thì mình thấy trong tăng thân mình có nhiều người càng tốt. Và mỗi người có cái năng khiếu, không cần giống nhau. Miễn thương nhau, kính nhau, biết nhau và làm việc chung với nhau, mỗi người chia. Bây giờ cứ ở trong chùa là lồng đùng với nhau như vậy. Nhưng mà khi mà mở cái chiến dịch để mà tham gia ngoại giao như vậy, mình cần rất nhiều người. Và một người làm việc thôi. Ví dụ có người nào mà giỏi về văn nghệ thì họ giao tiếp với những cái đoàn thể văn nghệ. Những người nào có trình độ văn hóa thì giao dịch với đoàn thể văn hóa, xã hội. Dù mình không làm chứ nhiều nhưng mà mình có mặt đó. Sau này mình có kêu gọi hay là sau này mình có cần những cái yếu tố gì liên hệ thì vẫn tốt hơn. Và cái đoàn thể này chắc chắn mình giao dịch không bao giờ nó nói sâu mình. Nó được tốt thôi. Và đó là nhờ ngoại giao rộng rãi và mình tiếp xúc với các đoàn thể một cách rất là gần gũi và có cái ân tình với nhau. Cái phương pháp chuyển hóa này có thể mình phải nói một cái bữa khác cho nó kỹ. Phương pháp chuyển hóa tức là mình đã định lược, định được cái bệnh liệu, định được cái tình trạng bệnh khổ rồi đó. Và bây giờ mình phải chữa bệnh như cách thế nào là phương pháp chuyển hóa. Phương pháp chuyển hóa A là hiểu rõ căn nguyên. Một là tìm hiểu và quán chiếu. Hai là biết rõ tình trạng cá biệt. Thứ ba là biết rõ sinh hoạt của tập thể đó. Thứ tư là tuyệt đối đừng làm mất lòng họ. Thứ năm là thân cần hay là nên tránh. có nhiều đoàn thể miền Huế Trấn. Thứ sáu là giao tình qua cửa ngõ giáo dục, văn hóa, từ thiện và văn mỹ nghệ. Thứ bảy là tôn trọng và dung nhiếp, cảm thông. Cái phần kế bê là thể hiện cái lòng từ bi của mình. Thứ nhất là không có thành kiến, dù họ có sai trái mình cũng có thành kiến. Thứ hai là thương yêu và giúp đỡ. Thứ ba, không nên dễ tin đồn đại về dư luận để mình chán nản. Thứ tư, kiểm chứng lại cái yếu của tự thân mình. Thứ năm là tuyệt đối không nên tự cao, tự ngạo và tự ngã. Thứ sáu là mở các cái khóa tu. Và thứ bảy, lưu ý thỉnh mời các thầy giỏi đến để trợ niệm và giúp cho mình. Trong khóa tu là mình cảm hóa dễ lắm. Khóa tu nó yên lặng này. Khóa tu nó có một cái lực. Và trong khóa tu có những thầy dạy giỏi ấy, tự nhiên họ thấm. Có nhiều chỗ tôi đi dạy khóa tu, họ nói lâu nay con không biết gì hết. Nhờ xong dạy dỗ mà bây giờ con mới biết đạo. Và những người đó, họ tích cực ở trong ngôi chùa đạo và họ tích cực tham gia vào trong các cái ban bảo trợ. Và họ là người của mình chính thức. Nhưng mà trước đó họ tới chùa lơ là như một người khách thôi. Thành ra cái đối tượng mà để giáo hóa này là mình phải biết những cái phần nhỏ nhỏ như vậy và để ý làm việc. Còn hầu hết như các thầy mình không phải là học cái loại phân tích, mà mình học một cách tổng quát thôi, không đi vào chi tiết. Vì vậy có biến cố chứ xảy ra thì mình buồn, mình bực, hay là mình la, mình rầy, hay là mình nổi nóng, nổi giận, hay là mình chịu không nổi, mình bỏ đi. Nhưng mà mình chưa có dùng công hết tất cả những cái khả năng của mình có được. Thứ nhất có thể là mình thiếu kinh nghiệm và thiếu nghe ngóng học hỏi. Cái thứ hai là cái sự dạy dỗ và giáo hóa của mình nó có tính cách tổng quát quá, mà không đi vào chi tiết, thành không có thành công. Bây giờ qua cái này tôi kể một vài cái biến cố mà xảy ra ở tại Mỹ tôi gặp phải. Những cái kinh nghiệm rất nhỏ mà tôi muốn tâm tình cho để huynh đệ để ý tới. Có cái chùa Oklahoma, họ mời Hòa Thượng Mạnh Giác Quan lần. Hòa Thượng là cũng bậc lớn, là cũng hội chủ tổng hội Phật giáo chứ đâu phải ít. Hòa Thượng nghĩ mình lớn á, đi vô cái chùa hội. Thì họ thờ cái ông Phật lớn á, thì ngồi dưới cái ghế dưới, dưới thấp. Còn cái ông Phật nhỏ thì ngồi trên. Thì thầy biểu mấy đứa thanh niên và tử á, đưa cái từng Phật lớn bỏ trên cho nó đẹp, đưa cái từng Phật nhỏ xuống. Thì thầy nghĩ rằng là thầy cũng lớn, bây giờ vô chùa thì sửa sang chút, có sao đâu. Rồi thầy bước chân về cái chuỗi. Cũng thầy đó là thầy nào mà cái tượng Phật tuy rất nhỏ nhưng mà ông sinh trước, còn cái ông bự ông sinh sau. Phải ngồi dưới chứ, phải có lễ có nghĩa chứ sao thầy mà không biết gì cả vậy. Đó, ra trong chùa nó lộn xộn liền. Rồi có người cãi, còn là thầy lớn là thầy biết để ông đừng có cãi nữa. Biết sao được, chùa này đâu phải chùa ông, mà phải chia rẽ. Cái chuyện nhỏ như vậy thôi. Cho nên tuyệt đối tới cái chùa mà mình phải chủ quyền, nó đừng có sửa sai gì hết. Ông Phật ngồi đâu cứ ngồi đó. Cái chuyện đó không cần, không ngồi trước ngồi sau chẳng có lợi ích gì. Nhưng mà cái sửa của mình á, là chưa đúng chỗ, chưa đúng nơi, chưa đúng thời. Khi mình trụ trì rồi thì tha hồ mà sửa. Còn bây giờ là khách đi ngang qua thì thôi gặp Phật, ôi trời đẹp quá. Ông Phật nhỏ ngồi trên, ông Phật to ngồi dưới, cái nhà mỹ thuật á. Khen cao rồi đi được rồi, bấn sửa chứ. Đó, mấy cái chuyện nhỏ nhỏ như vậy. Đi qua thuyết pháp một cái chùa ở Michigan á. Cái ông hội trưởng đó là ông gọi là Minh Quang. Đệ tử ông Huỳnh Vi. Ông mới mời vô xong rồi là ông đi rước về. Vợ ông nấu cơm, ông bưng cơm lên nào. Mới ngồi ăn được hai miếng. Chưa nuốt được một chén cơm. Ông nói thấy thầy cũng được lắm á. Tôi thấy thầy cũng được. Không để ông nói. Nhiều ông thầy không biết nói pháp. Có nhiều ông thầy nói nghe không có được. Nghe ông chê mấy thầy khác riết, tôi người sung sung, ăn hết được. Không ăn nổi nữa. Bảo chạy như thế này rồi. Là lâu nay đạo hữu đã gặp được bao nhiêu thầy Việt Nam tại Mỹ, đếm một tay thử coi. Hình như tôi gặp hết rồi. Tôi nghe thầy nào thuyết cũng không có logic, cũng không có văn ngữ rõ ràng, nói không có đầu có đuôi, rồi nói đủ chủ đề hết, tôi không nắm được, thiếu học. Ông có than thở, ông chê. Tôi ngồi bây giờ gây ông này thì mình mệt, mà ông mệt bây giờ mình đổ ông sang này. Này đạo hữu đã đọc Đường Xưa Mây Trắng chưa? Hôm nay Đường Xưa Mây Trắng cái tên hay quá. Chưa, tôi chưa có đọc. Hôm nay tôi sách đi trong túi 5 cuốn, 2 cuốn từ Mỹ, 3 cuốn từ Việt. Là cái ông thầy này, nếu anh chưa biết phải biết cái ông thầy này. Ông này là ông Thích Nhất Hạnh á. Anh chưa nghe hả? Nó còn nghe mà chưa bao giờ đọc sách. Nó thôi về hôm nay đọc sách này đi, mai có chi tôi chỉ ý kiến. Mai ông thử nói, thưa thầy, con đọc hết rồi. Bây giờ xưng con. Đọc sách Nhất Hạnh thôi mà tới xưng con. Đầu hôm thì ông mới xưng tôi thôi. Mà tại vì sao đội xưng hô như vậy? Đọc cuốn sách nó cảm hóa con liền. Thầy nào viết cuốn sách nó quá được đi. Suốt đời con mới gặp được cuốn sách này. Mong đi dạy cho Mỹ nghe không? Dạy cho Mỹ. Mà tôi nói, đó là sách tiếng Việt. Có đọc sách tiếng Anh không? Nói, thầy có hả? Đưa cho ông bạn đó. Ông đem đi Mỹ, ông khoe. Bắt đầu ông giới thiệu sư ông Nhật Hạnh. Bữa đó bắt đầu tôi dạng xong, ông lên ông giới thiệu cuốn sách đó. Ông nói sách hay, giáo hóa chúng sanh, viết như vậy này, trình độ như vậy này, logic như vậy này, rõ ràng như vậy này, giáo lý như vậy này. Té ra ở trong cộng đồng mình có những bậc thầy lớn mà mình cũng có biết. Nên sao tôi vuốt nhẹ ông câu này. Nhưng mà từ nay đừng phản mấy cái câu kia nữa. Không phải một Nhất Hạnh thôi nhau. Trong cộng đồng Phật giáo mình nó có nhiều Nhất Hạnh lắm á. How about me? Rồi bắt đầu ông cũng hơi nể, nghe cái con mà lông con sư tử kia, rồi ông cũng nể con sư tử con này. Anh ra sao đó tôi có khuyên ông, mới là trong cộng đồng mấy thầy mình cũng có nhiều cô nhiều thầy giỏi lắm, đều chưa có duyên gặp đâu. Nhưng mà nếu quý thầy của giờ thì anh phải nâng đỡ chứ, anh phải có tâm lý, anh phải có cái khôn ngoan của anh để mà nâng đỡ quý thầy chứ. Chê không thì đâu có được. Không những chê không mà anh đi khen Thiên Chủ Giáo. Mà chê mấy thầy ráo máng vậy đâu có được. Phật tử vậy không có nên. Chưa biết cách bảo hộ chánh pháp. Chưa phát bồ đề tâm. Lúc nào bắt đầu tôi lên giọng đó. Cái chuyện mà các thầy đi ra mà làm việc yếu đó, trẻ trẻ đó, không gặp thôi cho gặp là họ chơi mình. Tôi vô làm trại, trung trại tị nạn thôi, tôi vô làm việc 32 tuổi. Nhỏ con lắm, nhỏ nhỏ như cờ Minh Đức á, hình như cao hơn tí thôi. Bằng cái ô lam, đeo cái kiếng trắng, ốm lắm. Da thì trắng nọn nà nhưng mà... Đi qua cái barrack kia tạm thấy 7-8 cụ ra, họ chặn đường lại, họ nói đây là đất của Chúa. Thấy thầy đẹp, tướng thầy đẹp lắm, thầy cũng theo Chúa là tội nghiệp, uổng. Thì mình tưởng họ nói chơi, mình tránh thôi, không nói gì hết, mình là thủ phần mà. Bữa sau ra 60-70 người chặn lại, nói, hôm bữa nói như vậy thầy đã đồng ý rồi, bây giờ đi rửa tội theo Chúa được chưa? Thời vậy đó, mà nói mạnh vậy đó. Rồi mình cũng sẽ giao hết nữa, đi tắm về, đi kiếm ăn, đói bụng, đâu có nói chuyện. Hơn mình đang đắm cái điều gì gọi là tuyên ủy Phật giáo mà. Cũng hơi nghi, không biết mấy bà, mấy cái ông này thuộc cái loại nào. Sau về trưa hôm đó đó, khoảng ăn cơm xong trưa 11 giờ, nó vô một đoàn gần 100 đứa. To có, nhỏ có, thanh niên có, đàn bà có. Nói hôm bữa đã gặp thầy nói chuyện, thầy đã đồng ý rồi, bây giờ hôm nay tới mời thầy về để rửa tội. để Chúa ban ơn cho nó khỏi mất thời giờ. Nếu mà thầy mà mất thời giờ thì không còn có cơ hội lên trên đường nữa. Tới chùa mình đó, cái chùa chữa gần 3.000 người mà dám tới chùa. Cho nên mình không tu tập thì hồi nãy mình chưa biết thở chứ cả. Khi nào tu thở tức á, giận á. Tôi đứng trong cái bàn đấy mà đấm một cái bàn nó gãy mà. Đấm một cái nó dần đến rồi nó đấm một cái bàn nó gãy. Gãy tôi đưa tay tôi chỉ. Các vị là ai? Trình giấy tờ ra. Biết đây là ai không? Ai xúi mấy bà mấy ông tới đây? Có giấy tờ thẻ xanh thẻ đỏ thẻ vàng cho bà không hết. Ai xúi tới? Cha nào xúi tới đây để pha chùa? Để biểu tôi cải đạo. Quỳ xuống. Nạc mạnh lắm. Cái thằng Michael đi hầu á, để từ ông Thánh Anh là cư sĩ này, mà thầy cho nó bằng trang cào đào đi theo. Nó trố mắt ra, nó nói chuyện chi vậy? Thế này, mày im đi. Tức quá mà. Cái thằng nó đi phụ tá mà nó không biết gì cả. Nó cũng nhân nghĩa tiên ấy, tháng nó lại lặn được 700. Mà nó làm việc trị ơi. Văn hóa nó yêu lắm. Hỏi cho mấy bà, mấy ông ai xui mà tới đây đông như vậy. Biết tôi là ai đây không? Nó không. Tổng nha tuyên ủy Phật giáo vùng này nghe không? Cha nào xui tới đây? Kêu tới đây. Bộ tù hết. Ồ, sợ sắc mặt hết. Hồi này. Chưa được đi về, anh bảo anh đi về, anh chưa được, qua lại sám hối Phật đi, người ba lại. Mà lại không được, tôi chỉ cho lại, từ nay về sau đừng bao giờ bước chân tới đây khuyên cái lời đó nữa nghe không? Đừng bao giờ đi từng bát rắc, mà khuyên Phật tử bỏ đạo để đi theo Chúa nghe không? Ai có truyền thống đấy, ông bà ăn rồi nghỉ thì nhổ tóc mà chơi, tới đây làm cái gì? Phá đạo, phá mùi. Là một hơi. Ôi trần về đồn nhau mà. Thế cái ông nhỏ con nào mà ông có chức vụ ông to. Ông là tốt nha tôi nói. Tôi gọi đại cho tù nha khi gì. Vô là cái vùng đó để mà dìu dắt Phật tử. Ông nên anh cự vô. Trong nóng ngại là cự vô để mà làm lễ thuyết pháp. Đại diện tuyên ủy Phật giáo thì có trả lương trong tháng 800. Nhưng mà tôi thấy chưa đạt. Tụng nha tuyên ủy Phật giáo thuộc Giáo hội Việt Nam Thống Nhất nghe không? Nghe không? Nó sân bạc hết. Nó về nó đồn nhau. Cái ông thầy nó lớn quá đấy. Mà tại sao mình nói tầm bầy tầm bà đấy hả? Rồi sao lên tôi học tôi nói mấy cha tên thế này. Mấy cho nói. Dài dỗ mẹ con dùng đi. Nó hư lắm. Tôi là Phật có, Chúa có trong đây. Mình còn mời tôi bỏ Phật để đi theo Chúa. Thiếu tinh thần tương kính, thiếu sự bình đẳng, thiếu giáo dục, dạy lại đi. Lên làm cho mấy ông cha một mắt trên nhà tôi nụy họp á. Ông là thôi thầy thông cảm, mấy ông già bà già lùng khùng quá đây. Thầy thông cảm. Bây giờ mời thầy qua nhà thờ uống rượu. Chơi mình á. Này được. Mai lại kêu mấy đứa sinh viên có lập một cái coffee house 40 đứa kéo qua nhà thờ. Thầy để mấy chiếc rượu bàn. Này linh mục rượu đâu cả rồi. Đây để sẵn thầy qua uống. Nên là không 40 đứa mà cái này nó uống cái gì. Bây giờ mấy đứa con đi vô trong tủ lạnh, vô trong bếp nó có lấy hết dùm đi. Ôi giời, mấy đứa nên phá, mấy đứa này thuộc là trời đất mà. Vô trong thịt, cá, thức ăn, thức uống, gạo thì lấy sạch hết. Là còn mời có một rượu nữa không? Ông này lại thầy. Đó, cho nên khi mà không đi ra làm việc đó, làm việc. Dù mình nhỏ con ha, 32 tuổi chứ mấy. Mà gặp mấy cái chuyện mà nó châm chích mình là mình phải đối đãi tử tế lên, đâu có chịu sát cơ lỡ bước được. Tại vì mình phải có những cái cảm giác là nhạy bén để mà đối diện. Ai hiền thì mình hiền, mà ai nó chơi xỏ mình cũng phải chơi xỏ. Như vậy mình nó mới ngán. Rồi sau về San Diego đây nè, ông cha Biên đó, ông mời tôi qua dự lễ lễ sinh nhật của bà mẹ. Qua thì họ đại rượu đại này kia thôi, thì mình không uống là nó năng nỉ. Chọc á, chọc quê á. Sau khi lễ Phật đàn ở đó, tôi mời ông qua. Qua tôi lên tôi giảng. Không được quyên tiền đó, quyên tiền để làm chùa dưới San Diego đầu tiên mua cái nhà đó. Tôi là mấy đệ tử ôm sổ vàng tới chứ linh mục viên cũng dường 3.000 đi. Ông giàu lắm á. Cái chiều thầy có coi tướng ông á, tay ông rất là hào hoa phong nhã. Ô bà con bộ tay cười ông lên. Mà thầy chơi pin quá đi. Bởi vì ông xào lắm. Ông mời thầy qua xào, thằng nó thầy xào lại. Thì những cái biến cố mà xảy ra nhỏ nhỏ như vậy để mình biết rằng là trong khi mình đi ra là vật sự nó gặp muôn ngàn những cái đối diện mà mình không quen, mình rụt rè đó. Bên nhà thờ nó dạy, nó giáo dục khôn ngoan lắm, ăn nói rất sắc sảo mà đôi lúc quá nữa, mồm mép nữa. Nhưng mà nếu mình hiền quá đó thì họ ăn hiếp. Cho nên hồi Việt Nam tôi đã ý thức cái đó rồi. Tôi học nhà thờ xong rồi qua học ở bên chùa đó. Một lần mà bãi trường ra là tôi đứng cái Phan Chu Trinh Đà Nẵng á. Tôi nói, đứa nào nói về Thượng Đế ra đây. Bởi vì nói Thượng Đế tạo nên tất cả đó. Đứng đó cãi hoa tay hoa chân, phun được miếng được bọt. Một tiếng sau chạy về. Chạy về thì cơm người ta ăn hết rồi. Anh đó cứ đói hoài. Rồi có khi thì đi học chạy vô trong cái tiệm Minh Đức để đọc sách, đọc ngấu, đọc nghiến, tối về kể chuyện cho mấy cụ dưới ăn để mà lấy sức lại, tức là kể chuyện xong rồi thì được ăn cơm. Thế nên lúc nào cũng hoạt động tích cực lắm. Còn vô Sài Gòn á, đi bệnh báo, bị chó bực lên là rượt. Có con nhỏ đứng trên ném cho 20, nó nói, ông thầy chùa, đi đi, tôi cho chó ra cắn đó. Nói xong con chó nó vù một cái, trời hồn vía chứ bay hết. Mà đi Sài Gòn là bạn báo mà trời mưa thôi là hết biển, nước lầy lội. Ôm 50 tờ báo đi lần thẳng từ sáng đến trưa, trưa đến chiều bán được 20 tờ. Trong khi đó thầy Phật Châu, ông ôm 100, 200 đi bán hết. Cái ông là lạ luôn. Cho nên trên cái con đường mà khó khăn rồi đó, thì khi mình ra làm Phật sự thì mình thấy cảnh nào cũng vui hết, không có vấn đề. Phải cố gắng, không có vấn đề phải là khắc khổ. Trong này hình như có một cái đoạn mà sao tôi không đọc này hả? Mấy cái này lại đánh ra mọi người có một bạn. Thể hiện từ bi hạnh á. Thứ nhất là không có thành kiến. Thứ hai là thương yêu và giúp đỡ. Thứ ba là không nên dễ tin những lời đồn đại. Thứ tư là kiểm chứng cái yếu của tự thân. Thứ năm là tuyệt đối không nâng cao tự ngạo tự ái. Thứ sáu là mở các khóa tu tập. Còn phần nữa này. Cái phần sau là giáo dục về tuổi trẻ. Phần này là rất quan trọng đối với các chùa. Thứ một là lưu ý đời sống tâm linh của người lớn. Hai là dạy dỗ con em và tuổi trẻ. Ba là phải là một nhà tâm lý có khả năng trị liệu bệnh căn. Bốn là cố gắng và chuyên cần học ngôn ngữ của xã hội để thích nghi. Thứ năm là không ngừng tìm hiểu văn hóa và luật lệ của xã hội mới. Thứ sáu là tự thân phải là một trang kinh vô tự. Thứ bảy là thực tập hành vô hành. Hai cái này quan trọng lắm. Mình làm nhiều ít thì cái chuyện đó do khả năng của mình, nhưng mà phải là trang kinh vô tự. Có những không có gì cả. đặt nhẹ mình ra và thấy mình là làm bằng cái trí tuệ. Mà trí tuệ thì không phải ngôn ngữ. Cho nên mình sử dụng một phần trang kinh vô tự. Và mình làm Phật sự thì mình niệm cái câu gọi là hành vô hành. Ở trong kinh tứ thập nhị chương. Nhưng mà mình làm mà mình thấy có làm là mình mệt ghê lắm. Có người khen, có người chê, và khi mình làm xong rồi thì dĩ nhiên nó không có thỏa mãn. Do vậy tôi tập khi mà làm cái gì rồi, tôi làm xong không xong rồi tôi thấy tôi vui thôi. Tôi không có bám vào nó 100%. Nó nên thì bồi bổ thêm, mà nó không nên thì cái duyên từng đấy là hết thôi. Cho nên cái câu mà tôi nói là thực thực tập làm một phần của trang kinh vô tử, tức là mình có vướng. Đi làm Phật sự đừng có vướng bất cứ cái gì. Hệ thuần thì mình ở lâu, không thuần thì mình đi chỗ khác. Nhưng mà muốn đi chỗ khác là phải kiểm soát lại tất cả những cái yếu tố liên hệ này. Thì lúc đó mình mới đi. Nhưng mà mình không có kiểm soát lại những cái yếu tố cơ bản như vậy thì chứng tỏ mình chưa có hiểu và mình chưa có hết lòng với quần chúng.